Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 4 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo mời gọi các giáo dân tham gia vào việc truyền giáo với các gia đình.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến hội thảo về chủ đề truyền giáo với các gia đình ngày nay và tương lai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu, giáo sĩ và giáo dân trở thành những người lưới các gia đình bằng cách thúc đẩy gặp gỡ Chúa. Ngài nhắc rằng, Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa tình yêu, chứ không phải là một tập hợp các quy tắc.
Trong thời đại được đánh dấu bằng sự tìm kiếm ngày càng gia tăng về mặt tâm linh, đặc biệt là nơi người trẻ, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội phải có tầm nhìn xa trong việc nhận định những thách thức của thế giới ngày nay và nuôi dưỡng khát vọng đức tin hiện diện trong tâm hồn của mỗi người nam và người nữ. Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần phải quan tâm đặc biệt tới những gia đình xa cách nhất về mặt tâm linh, những người vì thiếu lý do khác nhau không cảm thấy mình được tham gia hoặc cảm thấy mình bị loại trừ khỏi hoạt động của giáo hội nhưng vẫn mong muốn trở thành một phần của cộng đồng. Ngày nay có bao nhiêu người phớt lờ lời mời gọi gặp gỡ Thiên Chúa? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và bày tỏ lo ngại về sự tư nhân hóa đức tin ngày càng gia tăng và thường ngăn cản những anh chị em này biết đến sự phong phú và những ân huệ của bí tích. Điều này khiến cho việc tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống của họ thường kết thúc bằng việc dựa vào những chỗ đứng sai lầm, khiến họ trượt ngã và xa rời Thiên Chúa. Giáo hội được kêu gọi trở thành người lưới nhân loại để cứu nhân loại khỏi dòng nước của sự dữ và sự chết thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Người trẻ cần được chỉ cho biết ân sủng và sức mạnh của bí tích. Các phụ huynh cần cộng đoàn hỗ trợ để tạo điều kiện tốt cho con cái họ gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắc rằng đức tin trên hết là lời đáp lại tình yêu của Chúa Kitô và cuộc gặp gỡ với một con người. Ngài than thở rằng chúng ta thường quên mất sự thật này và trình bày Kitô giáo như một tập hợp các quy tắc, một truyền thống đạo đức nặng nề và không hấp dẫn. Vì thế, trách nhiệm chính của các giám mục là thả lưới xuống biển và trở thành những người lưới các gia đình. Các tín hữu giáo dân cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mạng này, trở thành những người lưới các cặp vợ chồng, những người trẻ tuổi và những người nam và nữ ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh để tất cả mọi người có thể gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tham gia vào công việc của toàn thể giáo hội trong việc tìm kiếm những người không còn đến với chúng ta nữa, học cách đồng hành với họ và giúp họ đón nhận đức tin. Ngài cũng nhắn nhủ các tín hữu đừng vội đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi đầy thách thức, nhưng phải đến gần hơn, cố gắng hiểu những vấn đề để vượt qua khó khăn, cũng sẵn sàng cởi mở khi cần thiết với những tiêu chuẩn đánh giá mới và những cách hành động khác nhau bởi vì mỗi thế hệ đều khác nhau và có những thách thức, ước mơ và câu hỏi riêng.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong tháng 6: cầu cho thế giới phát triển trong lòng trắc ẩn.
Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 6, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 3 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi cầu nguyện để mỗi người tìm được niềm an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu và từ thánh tâm người học để có lòng trắc ẩn với thế giới.
Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài trong từng tháng. Trong video, Đức Thánh Cha đã đọc lời cầu nguyện với thánh tâm Chúa Giêsu để xin Chúa giúp chúng ta biết người hơn, để có thể ở lại với người, học từ tình yêu của người, để người biến đổi chúng ta, để người trở thành mục đích của cuộc sống chúng ta, và để người có thể sai chúng ta ra đi với sứ vụ mang lòng trắc ẩn, sự an ủi của người đến với thế giới. Cha Cristóbal Fornes, giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 6 này tập trung vào việc gia tăng lòng trắc ẩn đối với thế giới qua tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Cha nói, bằng cách vun đắp mối quan hệ thực sự gần gũi này, trái tim chúng ta sẽ giống với trái tim của người. Chúng ta lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót, và chúng ta sẽ học tốt hơn lòng trắc ẩn là gì. Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu vô điều kiện đối với mọi người, đặc biệt là đối với người nghèo, người bệnh và những người đang đau khổ. Đức Giáo Hoàng khuyến khích chúng ta noi theo tình yêu thương trắc ẩn này bằng cách giang tay giúp đỡ những người đang cần. Đức Thánh Cha cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ đây con chạy đến với thánh tâm hiền diệu của Ngài, với đấng có những lời khiến tim con bừng cháy. Đến với đấng tuôn đổ lòng trắc ẩn trên những người bé nhỏ và khó nghèo, trên những ai đau khổ và mọi nỗi khốn cùng của nhân loại. Con ước ao được hiểu biết Chúa hơn, được chiêm ngắm Chúa trong tin mừng, được ở bên Chúa và học nơi Chúa, và học từ tình thương mà Chúa để chính mình được chạm đến mọi hình thức khó nghèo. Chúa đã tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Cha khi yêu thương chúng con vô hạn bằng trái tim thần linh và nhân loại của Chúa. Xin ban cho tất cả chúng con ơn được gặp gỡ Chúa. Xin biến đổi, uốn nắn và canh tân những kế hoạch của chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, từ lời cầu nguyện đến công việc, trong các cuộc gặp gỡ và nơi sinh hoạt hàng ngày, chúng con chỉ tìm kiếm một mình Chúa. Trong cuộc gặp gỡ ấy, xin sai chúng con đi thực hiện sứ mạng, một sứ mạng của lòng trắc ẩn dành cho thế giới, nơi mà chính Chúa là nguồn mạch tuôn trào mọi niềm an ủi. Amen.
Đức Thánh Cha Leo 14 cập nhật thẻ căn cước Peru.
Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, người mang hai quốc tịch Mỹ và Peru, đã tiến hành các thủ tục để cập nhật thẻ căn cước Peru.
Khi được bổ nhiệm làm giám mục Chiclayo của Peru vào năm 2015, Đức Cha Robert Francis Prevost, nay là Đức Thánh Cha Leo 14, đã nhập quốc tịch Peru để trở thành giám mục đúng thẩm quyền theo hiệp ước giữa Tòa Thánh và Peru, trong đó quy định chỉ có công dân Peru mới cai quản các giáo phận của quốc gia này. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp một phái đoàn gồm các viên chức của cơ quan đăng ký quốc gia về căn cước và hộ tịch của Peru. Trong buổi gặp gỡ, các viên chức đã lấy những dữ liệu cần thiết như dấu vân tay, chữ ký và địa chỉ để cập nhật thẻ căn cước điện tử của Ngài. Với cập nhật này, từ nay, Đức Thánh Cha sẽ có một căn cước điện tử DNI vô thời hạn. Việc Đức Thánh Cha cập nhật thẻ căn cước điện tử là hoạt động của cơ quan đăng ký quốc gia về căn cước và hộ tịch và Bộ Ngoại giao trong chiến dịch Căn cước không biên giới. Cho đến nay, các viên chức Peru đã đến Chile, Argentina, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha và nay là Ý để thực hiện chiến dịch này. Ước tính có 3,5 triệu công dân Peru đang sinh sống ở nước ngoài, chiếm 10% tổng dân số. Nói về việc Đức Thánh Cha sẵn lòng tiếp phái đoàn của chính phủ Peru và thực hiện các bước cập nhật thẻ căn cước, trong một cuộc phỏng vấn, bà Carmen Velarde, giám đốc cơ quan đăng ký, nói rằng những gì Đức Thánh Cha Leo XIV đã làm là để tái khẳng định sự gắn bó của Ngài đối với đất nước Peru và là một hành động trách nhiệm. Đây là một sứ điệp cho tất cả mọi người dân Peru hãy luôn cập nhật thẻ căn cước của mình. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã dành thời gian cho việc cập nhật giấy tờ của Ngài. Và Tổng thống Peru Dina Boluarte đã tuyên bố trong ngày Đức Thánh Cha được bầu chọn ngày 8 tháng 5 rằng việc cấp quốc tịch cho Đức Cha Prevost vào năm 2015 không chỉ là một bước chính thức, nhưng đó là một bước đi sâu sắc về tinh thần và nhân văn, vì vị tân giáo hoàng đã dành phần lớn cuộc đời tu trì để phục vụ những người nghèo của quốc gia. Thực vậy, trong hoạt động mục vụ tại Peru, Ngài đã gieo hy vọng, đồng hành với những người nghèo và chia sẻ niềm vui với người dân Peru. Trước khi trở thành giám mục, Cha Robert Francis Prevost đã dành nhiều năm truyền giáo tại Peru vào những năm 1980 và năm 1990.
Chicago chuẩn bị mừng Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
New York, thành phố Chicago của Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo 14, đang chuẩn bị mừng Ngài được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô bằng một ngày cầu nguyện và âm nhạc.
Sự kiện sẽ diễn ra tại sân vận động Ray Field của Chicago vào chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 6, với chương trình bắt đầu lúc 2 giờ 30 chiều và kết thúc với thánh lễ do Đức Hồng Y Blaise Chubik, Tổng giám mục Chicago, chủ sự lúc 4 giờ chiều địa phương. Trong một sứ điệp video được công bố trên mạng xã hội, Đức Hồng Y Blaise Chubik mời tất cả mọi người tham gia. Tổng giáo phận mô tả sự kiện là một cuộc gặp gỡ đức tin, hiệp nhất và tinh thần cộng đoàn. Mặc dù Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ không hiện diện tại Chicago để tham dự sự kiện, nhưng Ngài đã cho biết sẽ tham dự từ xa tại Roma, với một sứ điệp video sẽ được gửi đến buổi gặp gỡ. Khi nhận được thông báo sự kiện từ Tổng giáo phận, các tín hữu rất vui mừng và ngay lập tức đăng ký tham gia sự kiện. Trong vòng 15 phút đầu tiên sau khi mở bán vé, đã có hơn 9.000 người đăng ký. Đến cuối ngày đầu tiên, con số đó đã tăng lên tới 20.000. Hiện nay, vé vẫn được bán với giá $5 và tất cả mọi người đều được mời tham gia. Sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là con của ông Louis Marius Prevost, mang dòng máu Pháp Ý, và bà Mildred Martinez, gốc Tây Ban Nha. Ngài có hai anh em là Louis Martin và John Joseph. Ngài theo học tại tiểu chủng viện của dòng Augustino và sau đó tốt nghiệp cử nhân toán học và triết học tại Đại học Villanova vào năm 1977. Cùng năm đó, Ngài gia nhập dòng thánh Augustino, khấn lần đầu năm 1978 và vĩnh khấn năm 1981.
Giáo hội Ý tổ chức tuần lễ phụng vụ quốc gia lần thứ 75.
Roma, tuần lễ phụng vụ quốc gia lần thứ 75 của Giáo hội Ý sẽ diễn ra tại Napoli từ ngày 25 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 với sự hiện diện của Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Năm nay, hội thảo suy tư về chủ đề Ngài là niềm hy vọng của chúng con, phụng vụ từ chiêm niệm đến hành động.
Theo thông báo của Tổng giáo phận Napoli, tuần lễ phụng vụ quốc gia năm 2025 do Tổng giáo phận Napoli tổ chức với sự cộng tác của Trung tâm cử hành phụng vụ. Chủ đề của sự kiện là một lời cầu nguyện phụng vụ và tâm linh gắn liền với năm thánh và mời gọi giáo hội tái khám phá mối liên hệ giữa cầu nguyện chiêm niệm và dấn thân cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Tổng giáo phận giải thích, sự kiện không chỉ quan trọng đối với cộng đoàn giáo hội nhưng còn đối với toàn thành phố Napoli trong tinh thần của năm thánh. Chưa bao giờ quốc vụ khanh tòa thánh tham gia tuần lễ phụng vụ quốc gia, điều này mang đến cho sự kiện một tầm quan trọng về thể chế và truyền thông ở cấp độ quốc tế. Một khoảnh khắc ý nghĩa khác tại buổi khai mạc sự kiện với giờ kinh chiều do Đức Hồng y Mimmo Battaglia, Tổng giám mục Napoli chủ sự, cũng như việc trưng bày tượng bán thân và máu của Thánh Januarius vì Thánh bảo trợ của thành phố, một sự kiện rất hiếm hoi, kết hợp với tính long trọng của phụng vụ và truyền thống dân gian của người Napoli, tạo nên một nhịp cầu độc đáo giữa lòng sùng kính ngàn đời và canh tân tâm linh. Về mặt kinh tế và du lịch, sự kiện này sẽ đưa đến Napoli hàng trăm học giả, chuyên gia phụng vụ và tín hữu từ khắp nước Ý, tạo ra tác động đáng kể đến lĩnh vực lưu trú và văn hóa của thành phố. Tuần lễ phụng vụ cũng là một cơ hội độc đáo để tôn vinh di sản nghệ thuật và kiến trúc của Napoli, từ các kho báu trong nhà thờ chính tòa đến vẻ đẹp của trung tâm lịch sử được UNESCO công nhận thông qua ba hành trình của Đức Tin và Vẻ Đẹp, các di sản của nhà thờ chính tòa, khu di tích Thánh Lorenzo Maggiore và nhà thờ cổ kính Thánh Gregorio Armeno. Vì thế, lần tổ chức thứ 75 của tuần lễ phụng vụ được định hình như một sự kiện có tiếng vang quốc gia và quốc tế, củng cố vai trò của Napoli như một thủ đô tinh thần và văn hóa của miền Nam nước Ý. Trong một số tuyên bố, Đức Hồng y Mimmo Battaglia, Tổng giám mục Napoli nói, thành phố của chúng ta hướng ra biển Địa Trung Hải, nơi giao thoa của các dân tộc và nền văn hóa, chắc chắn sẽ có thể chào đón tất cả các tham dự viên một cách nồng nhiệt và sống động, được làm phong phú thêm bởi vẻ đẹp của cảnh quan và nghệ thuật, được tô điểm bởi tinh thần liên đới và hiếu khách của người dân Napoli. Theo Đức Tổng Giám Mục, sự kiện này là một món quà quan phòng của Chúa trong Trung tâm Năm Thánh 2025 sẽ thúc đẩy các tín hữu suy gẫm về tầm quan trọng của một phụng vụ sống động.
Tháp nhà thờ cao nhất thế giới bị sét đánh, thiệt hại có thể không đáng kể.
Tại Đức, sét đã đánh trúng tháp nhà thờ chính tòa của giáo hội Luther ở thành phố Urma. Đây là tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Theo kỹ sư chính xây dựng nhà thờ, thiệt hại có thể là không đáng kể.
Một cơn bão đã tấn công thành phố Uman của Baden-Württemberg vào tối ngày 31 tháng 5 và sét đã đánh thẳng vào nhà thờ chính tòa Tin lành Luther. Theo báo chí địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối. Các cuộc điều tra về tình trạng của nhà thờ vẫn đang được tiến hành và có vẻ hậu quả không nghiêm trọng như dự kiến ban đầu. Heidi Vogtmann, kỹ sư chính xây dựng nhà thờ, chia sẻ với trang tin tiếng Đức Q&A. Sau cú va chạm toàn diện, có một lỗi ở cửa quay. Một máy tính và hệ thống điều khiển đã bị hư hỏng. Tuy nhiên, tình hình có thể còn tồi tệ hơn. công nghệ chống sét tích hợp đã phát huy tác dụng. Trong những ngày tới, các chuyên gia sẽ kiểm tra xem xét có gây thiệt hại hay không. Mức độ thiệt hại sẽ chỉ được xác định sau cuộc đánh giá này. Kỹ sư chính của nhà thờ cho rằng công nghệ của tòa nhà vẫn không bị hư hại nhiều vì nó tự động tắt. Nhà thờ chính tòa Tin Lành này nổi tiếng thế giới, với tháp nhà thờ cao nhất thế giới hiện nay lên đến 161,5 mét. Kỷ lục này có thể sẽ bị phá vỡ bởi đền thờ Sagrada Familia Thánh Gia ở Barcelona, Tây Ban Nha, khi một thánh giá sẽ được dựng lên trên tòa tháp trung tâm của đền thờ Thánh Gia trong những tháng tới. Khi đó, đền thờ sẽ đạt chiều cao 172,5 mét.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha Leo chủ sự buổi tưởng niệm chân phước Giulio Hossu, Hồng y người Rumani tử đạo vì đức tin.
Kính thưa quý thính giả, chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi tưởng niệm chân phước Hồng y Giulio Hossu, một giám mục Công giáo Đông phương người Rumani và là vị tử đạo của đức tin trong cuộc bách hại dưới thời Cộng sản. Đức Thánh Cha đã nhắc lại hành động anh hùng dũng cảm của Đức Hồng y trong việc cứu hàng ngàn người Do Thái khỏi cái chết trong cuộc diệt chủng và đức tin không lay chuyển của Ngài dưới sự bách hại của Cộng sản. Buổi tưởng niệm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm chuyến thăm Rumani của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và thánh lễ tại quảng trường tự do ở thành phố Blaz, nơi Ngài tuyên phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Đông phương tử đạo, bao gồm Đức Hồng y Giulio Hossu, vào ngày 2 tháng 6 năm 2019. Sự kiện này đã được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đồng ý cách đây một năm theo yêu cầu của Liên đoàn các cộng đồng Do Thái Rumani. Đức Hồng y Giulio Hossu, Hồng y in pectore của Đức Phaolô 6. Đức Hồng y Giulio Hossu là một tuyên úy quân đội trong Thế chiến thứ nhất, sau đó được bổ nhiệm làm giám mục của Gerla. Nổi tiếng với sự dấn thân mục vụ cho miền Transylvania, vào đêm giữa ngày 28 và 29 tháng 10 năm 1948, Ngài đã bị bắt cùng với 6 giám mục khác. Sau lần đầu tiên được thả khỏi nhà tù Seagate, Đức Hồng y tiếp tục khuyên nhủ các tín hữu hãy can đảm tuyên xưng đức tin của mình và Ngài cố gắng tổ chức lại, mặc dù trong bí mật, các cấu trúc bị đàn áp của giáo hội Công giáo. Bị chính quyền buộc phải quản thúc tại gia, câu chuyện của Ngài đã đến tai Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6. Vào năm 1969, Đức Phaolô 6 đã phong Ngài làm Hồng y in pectore, nghĩa là Đức Giáo Hoàng không công bố tên của Hồng y bởi vì hoàn cảnh không cho phép. Bổ nhiệm này chỉ được công khai vào năm 1973. Trên thực tế, đó là cơ hội để Đức Hồng y Hossu rời khỏi Romania, một đất nước rất nguy hiểm đối với Ngài, để sang tị nạn tại Roma. Nhưng Ngài đã từ chối cơ hội này để có thể ở gần người dân của mình. Những lời cuối cùng của Ngài trước khi qua đời vào năm 1970 là với giám mục Todea: cuộc chiến của tôi đã kết thúc, cuộc chiến của Ngài vẫn tiếp tục.
Tông đồ của hy vọng và vị tử đạo của đức tin. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha Leo ngay lập tức nhấn mạnh rằng Đức Hồng y Hossu là một tông đồ của hy vọng, được tưởng niệm trong năm thánh hy vọng, nhưng cũng là một vị tử đạo của đức tin trong cuộc bách hại của Cộng sản ở Rumani. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, theo một nghĩa nào đó, Ngài bước vào nhà nguyện này, ám chỉ đến việc Đức Hồng y Hossu được Thánh Phaolô Đệ Lục thăng làm Hồng y in pectore vào năm 1969 khi vẫn bị giam cầm dưới chế độ Cộng sản ở Rumani. Ngài nhắc lại lòng dũng cảm và sự kiên định của vị giám mục, người vẫn trung thành với giáo hội Roma ngay cả trong cuộc đàn áp nặng nề. Ngài nói rằng, di sản của Đức Hồng y Hossu là biểu tượng của tình huynh đệ vượt qua mọi ranh giới sắc tộc và tôn giáo. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tiến trình đang diễn ra để trao tặng cho Đức Hồng y Hossu danh hiệu người công chính giữa các quốc gia, một sáng kiến được thúc đẩy bởi những nỗ lực anh hùng của Ngài nhằm bảo vệ người Do Thái ở miền Bắc Transylvania trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng từ năm 1940 đến năm 1944. Bảo vệ những người bị bách hại. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, đối mặt với nguy hiểm cho bản thân và giáo hội Công giáo Hy Lạp, Trần Phước Hosu đã thực hiện nhiều hoạt động rộng rãi, bênh vực người Do Thái nhằm ngăn chặn việc trục xuất họ. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha trích dẫn lời kêu gọi của Đức Hồng Y Eulil Hosu trong lá thư mục vụ ban hành vào ngày 2 tháng 4 năm 1944, gửi đến các giáo sĩ và tín đồ Công giáo Đông Phương trong giáo phận của Ngài. Vào mùa xuân năm 1944, trong khi việc định cư người Do Thái đang được chuẩn bị tại Cluj, Napoca và các thành phố khác của miền Transylvania, lời kêu gọi của chúng tôi được gửi đến tất cả anh chị em. Hãy giúp đỡ người Do Thái không chỉ bằng suy nghĩ của mình mà còn bằng sự hy sinh của mình, với ý thức rằng không có hành động nào cao quý hơn việc cung cấp sự hỗ trợ của Kitô giáo và Rumani xuất phát từ lòng bác ái nồng nhiệt của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chứng từ của Moshe Kaminli Weberger, cựu giáo sĩ trưởng của cộng đồng Do Thái địa phương, về sự can thiệp của Đức Hồng Y Hosu để cứu hàng ngàn người Do Thái. Lời mời gọi vượt qua hận thù thông qua sự tha thứ. Sau đó, Đức Thánh Cha mô tả Đức Hồng Y Hosu là một người của đối thoại và là một ngôn sứ của hy vọng. Lễ tuyên phong Trần Phước vào năm 2019 đã khẳng định địa vị của Ngài là một vị tử đạo và là hình mẫu của nhân đức Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hy vọng của Đức Hồng Y Hosu là hy vọng của người trung thành, người biết rằng cánh cổng của sự giữ sẽ không chiến thắng công trình của Chúa. Một người đã sống đức tin của mình một cách trọn vẹn trong lời cầu nguyện và sự tận tụy phục vụ tha nhân. Trích dẫn lời của chính Đức Hồng Y Hosu, Thiên Chúa đã gửi chúng ta vào bóng tối đau khổ này để ban ơn tha thứ và cầu nguyện cho sự hoán cải của tất cả mọi người. Đền Đức Cô Giáo Hoàng Francisco nhắc lại trong lễ tuyên phong chân phước cho Đức Hồng Y Hosu. Đức Thánh Cha Leo đã nhấn mạnh sức mạnh bền bỉ của sự tha thứ như một sức mạnh biến đổi trước sự bách hại. Đức Thánh Cha nói, những lời này thể hiện bản chất tinh thần của các vị tử đạo, một đức tin không lai chuyển vào Thiên Chúa, không hận thù nhưng với lòng thương xót biến đau khổ thành tình yêu dành cho những kẻ bách hại. Họ vẫn là lời mời gọi mang tính ngôn sứ cho đến ngày nay để vượt qua hận thù thông qua sự tha thứ và sống đức tin với phẩm giá và lòng can đảm. Chứng nhân cho ngày nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đưa ra sự tương đồng giữa tấm gương của Đức Hồng Y Hosu và tuyên ngôn Nostra Aetate, tuyên bố của Công đồng Vatican thứ hai về mối quan hệ của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Ngài nói, những gì Đức Hồng Y Hosu đã làm cho người Do Thái ở Rumani ngày nay khiến Ngài trở thành hình mẫu cho sự tự do, lòng dũng cảm và lòng quảng đại, thậm chí là sự hy sinh cao cả nhất. Kêu gọi các tín hữu áp dụng khẩu hiệu giám mục của Đức Hồng Y Hosu, đức tin của chúng ta là sự sống của chúng ta, như của chính họ. Đức Thánh Cha Leo đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ chống lại mọi hình thức bạo lực, đặc biệt là những hình thức nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta hãy nói không với bạo lực dưới mọi hình thức, và thậm chí còn hơn thế nữa, khi nó được thực hiện đối với những người không có khả năng tự vệ và dễ bị tổn thương như trẻ em và gia đình. Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu với lời cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả những người hiện diện và bày tỏ hy vọng rằng tấm gương của Đức Hồng Y Hosu có thể tiếp tục tỏa sáng như một ngọn hải đăng cho thế giới ngày nay.
Đức Hồng Y Hosu, một người chính trực, đã từ chối thỏa hiệp. Trong bài phát biểu mở đầu buổi tưởng niệm, ông Silviu Vesle, Chủ tịch Liên đoàn Cộng đồng Do Thái Rumani, định nghĩa hành động của Đức Hồng Y Hosu là không thể tưởng tượng và hầu như không thể hiểu được đối với hầu hết chúng ta, bởi vì Ngài đã tự đặt mình, cộng đồng và giáo hội của mình vào vòng nguy hiểm, cố gắng cứu những người mà Ngài không quen biết. Không chỉ bằng cách yêu cầu tất cả các tín hữu bảo vệ những người Do Thái bị đưa đến các trại diệt chủng, mà còn bằng cách giấu họ trong nhà thờ chính tòa của mình. Vì lý do này, Ngài thực sự là một người chính trực đã từ chối thỏa hiệp. Cùng với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội mang lại hòa bình và tình yêu, Liên đoàn các cộng đoàn Do Thái tại Rumani vô cùng biết ơn Đức Hồng Y Hosu, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo, vì mọi điều đã làm để bảo vệ người Do Thái tại Rumani trong cuộc diệt chủng. Và kết luận, chúng tôi không quên và sẽ không bao giờ quên. Lời chúc cuối cùng gửi đến Đức Thánh Cha Leo là lời cầu nguyện với Chúa. Xin Người ban cho Ngài sức mạnh để mang lại hy vọng cho những người không có hy vọng, để khiến những người khóc than mỉm cười, mang lại hòa bình cho những người không có sự an ủi, mang lại tình yêu cho những người thù hận và mang lại đức tin cho những người đã mất đức tin. Chúng tôi sẽ luôn ở đây cùng với Ngài và Giáo hội Công giáo như những người bạn và anh chị em để biến tất cả những điều này thành hiện thực. Người của Chúa đã đấu tranh cho chân lý và công lý. Sau đó, trong thông điệp Đức cha Christian đọc, Đức Hồng Y Lucian Mureșan, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Đông phương Rumani, nhấn mạnh rằng cuộc đời và sự tử đạo của Đức Hồng Y Giuliu Ossu nói với chúng ta về tình bạn của Ngài với Chúa, với anh em và với người thân cận, vượt khỏi ranh giới tôn giáo hay sắc tộc. Trong tình bạn này và trong sự phục vụ chân thành và quảng đại của những người Ngài gặp trên đường đời, chân phước Ossu, người mà Đức Hồng Y Mureșan có niềm vui được gặp, đã tìm thấy sức mạnh để tha thứ và yêu thương những người đã ngược đãi Ngài. Đức Hồng Y Mureșan kết luận rằng vị giám mục tử đạo, trước hết và trên hết là một người của Chúa, người đã để lại cho chúng ta di sản về cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của Ngài cho chân lý và công lý. Chương trình của sự kiện cũng bao gồm một số khoảnh khắc âm nhạc và đọc một số đoạn trích từ hồi ký của chân phước Ossu, chứng từ về đức tin của Ngài, sức mạnh của sự tha thứ và sự tự do nội tâm của Ngài, bất chấp sự đàn áp của chế độ Cộng sản Rumani.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bà Christima xây 12 nhà nguyện ở Philippines.
Tại giáo phận Dipolog, phía nam Philippines, bà Krisma Banyaoy cùng một nhóm tình nguyện viên đã xây dựng xong 12 ngôi nhà nguyện nhỏ ở những vùng núi xa xôi nhất. Người giáo dân này xác tín: "Chúng tôi không chỉ làm những ngôi nhà, nhưng chúng tôi đang xây dựng đức tin ở các vùng ngoại ô." Trong những năm gần đây, tại Philippines, cái tên Krisma Banyaoy được mọi người hay nhắc đến với lòng khâm phục, vì chính bà là người đứng đầu chương trình xây dựng các nơi thờ phượng với chi phí thấp và trùng tu các nhà nguyện cũ, với sự cộng tác của các giáo sĩ địa phương và các tín hữu. Ngoài vai trò là một người mẹ trong gia đình và là nhà truyền giáo, bà Krisma Banyaoy còn là tình nguyện viên xây dựng nhà Chúa và giáo lý viên của giáo xứ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thuộc giáo phận Dipolog, tỉnh Zamboanga, và làm trợ giảng tại Đại học Thánh Thomas do dòng Đa Minh điều hành ở Manila, Philippines. Đề cập đến việc xây nơi thờ phượng, bà giải thích: "Cho đến nay, chúng tôi đã hoàn tất 12 nhà nguyện, chưa kể những nơi thờ phượng xuống cấp đã được trùng tu. Nhà nguyện mới nhất đang được xây dựng thuộc giáo xứ Thánh Giuse Thợ tại Sindangan, thuộc giáo phận Dipolog. Đó là nhà nguyện Thánh Gioan Maria Vianney ở Sitio Suminugot." Bà nói: "Chúng tôi đến thăm nơi này lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2024. Cộng đoàn tín hữu mong muốn có một nhà nguyện trong nhiều năm nhưng không thể thực hiện được. Đây sẽ là nơi thờ phượng xa nhất so với nhà thờ của giáo xứ, mất gần 3 giờ để đến được đó." Nhóm của bà Krisma Banyaoy gồm các linh mục, người trẻ và các tình nguyện viên giáo dân đến từ các khu vực địa phương. Khi được hỏi về những thách đố mà bà và nhóm của bà phải đối diện, bà đề cập đến vấn đề tài chính. Nhưng bà nói thêm: "Thường thì nguồn tài chính đến đúng lúc khi chúng tôi cần, hoặc tôi nhận được các dự án hay công việc phụ mang lại nguồn lực để tài trợ cho dự án, hoặc một người bạn bất ngờ nhắn tin cho tôi và nói rằng muốn giúp đỡ chúng tôi. Rất hiếm khi tôi chủ động tìm đến bạn bè hay người thân để xin sự trợ giúp của họ." Bà Krisma Banyaoy giải thích: "Một thách đố khác là việc vận chuyển vật liệu để xây dựng nhà nguyện. Nhà nguyện mà chúng tôi đang xây hiện nay cách 3 giờ lái xe trên một con đường gập ghềnh, khó đi và nguy hiểm. Nơi thờ phượng nằm rất cao trên núi. Tất cả các nhà nguyện mà bà và nhóm của bà đã xây dựng trong giáo phận Dipolog đều nằm ở những giáo xứ khác nhau." Bà chia sẻ: "Xây dựng nhà nguyện cho người dân và cho Thiên Chúa là một công việc vất vả. Chúng tôi không chỉ xây nhà nguyện, chúng tôi đang xây dựng đức tin cho các cộng đoàn sống ở những vùng núi xa xôi, một số nơi gần như không thể tiếp cận hoặc không có đường xá thuận tiện cho việc liên lạc và vận chuyển. Ngoài việc xây dựng, chúng tôi còn phải dạy giáo lý cho các cộng đoàn. Có thể tôi sẽ ở lại đó một thời gian trong kỳ nghỉ hè. Người dân ở đó hiểu biết rất hạn chế về các vấn đề giáo lý đức tin. Họ muốn học hỏi. Tôi biết điều này sẽ cần thời gian. Bà Krishma Bangaoi bày tỏ lòng biết ơn giám mục địa phương, hàng giáo sĩ và các tín hữu đã hỗ trợ và cộng tác trong việc xây dựng các nhà nguyện cũng như đức tin cho các tín hữu. Thông thường, giáo xứ xây dựng các nhà nguyện cho những người Công giáo sống ở vùng sâu vùng xa, những nơi mà người dân gặp khó khăn trong việc đến nhà thờ chính để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích do đường xá khó tiếp cận và phương tiện di chuyển hạn chế. Vì thế, các nhà nguyện đóng vai trò như các cứ điểm truyền giáo, phục vụ cho cộng đoàn Kitô hữu đang cần được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và xây dựng cộng đoàn dựa trên niềm hy vọng, bác ái và tinh thần phục vụ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.